Thế thì thứ nhất là những trường hợp nào phạm giới chúng con được tâm niệm sám hối, trường hợp nào trong cái năm thiên á, năm thiên cái nào mà tâm niệm sám hối. Bây giờ mình nói là nếu mà thứ nhất là phạm ba la di thì không có sám hối rồi, phải không? Nếu mà có hối cải cách này cách khác á, thì cho gì giữ học tỳ kheo. Cái thiền thứ nhất này không có cái từ mà được sám hối, không có từ sám hối, thành mới có cái từ là bất khả hối bất khả sám. Ba la di thì coi như đứt đầu thì không có thể mà cứu được. Mà nếu có sám hối chăng nữa thì từ cái tăng tàn trở về sau. Thì nếu như vậy á là trường hợp mà sám hối về cái tâm niệm, đại chúng nhớ là tâm niệm sám hối là như thế nào, gọi là nhẹ nhất. Mà cái từ nói là tâm niệm sám hối là từ những cái ví dụ như thế nào gọi là tâm niệm sám hối. Thí dụ tăng tàn thì nó thô rồi sám hối, còn phải cho biệt trụ hay là hành mana đỏ giữa tăng nè. Còn ni tắc kỳ ba vật đề thì xả trước tăng là sám hối tội đọa. Sám hối đó có thể sám hối từ bốn vị tỳ kheo, hay là nhẹ là một vị tỳ kheo, hay là nó thâu lăng giá thì coi như là cái phẩm cao cái phẩm thấp. Ví dụ như là thượng phẩm thì coi là, hay là trung phẩm, thượng phẩm thì coi là sám hối giữa đại tăng là đại chúng á. Còn nếu trung phẩm thì có bốn vị tỳ kheo là ra ngoài cương giới sám hối vô là trung phẩm thâu lăng giá. Còn cái hạ phẩm thì một vị tỳ kheo. Đó là nói về cái thâu lăng giá, cái ba vật đề, cái độc kiết la. Bột điều kiết la ở trong về cái Bồ Tát giới thì nói thêm là phi nhiễm ô và nhiễm ô tội và phi nhiễm ô tội. Để chúng nhớ không, trong cái phạm võng á, nếu mình cố ý, thí dụ người ta có pháp sư đến nói pháp mà mình cố ý không nghe, đó là phạm về tội khinh cấu, phải không? 48 pháp á. Có pháp sư mà đến chỗ mình mà mình không có nghe, không có cúng dường thì phạm tội khinh cấu. Thì ở trong này cái khinh cấu nó chia ra làm hai, một là phi nhiễm ô và một là nhiễm ô. Cái nhiễm ô này là cái mình cố ý hoặc là mình khinh thường mình không nghe. Còn cái phi nhiễm ô là coi như là mình không có đủ sức hoặc chẳng mình lười biếng, chứ là mình mà mình không có đi, đó là phi nhiễm ô không có nặng. Thì có thể là hoặc là tâm niệm sám hối được. Còn nếu mà nó đột kiết la, đột kiết la này nó cũng có hai. Một là có thể là tâm niệm sám hối, hai nữa là có thể là một người sám hối. Còn tất cả những cái khác đều là có phải là không có tâm niệm sám hối. Ba vật đề có tâm niệm sám hối không? Có không? Không có. Ba vật đề dường như không có tâm niệm sám hối. Có không? Đó, tối thiểu là cũng một người. Thành khi mà phạm tăng tàng và là mình phú tàng hay là mana đỏa, ví dụ như nó là tới tới ta hỏi là những cái giới này mình thanh tịnh không, rồi im lặng, mà im lặng như vậy mình nhận mình là thanh tịnh mới là im lặng, rồi là mình không trả lời. Thì khi mình mana đỏ hay là tăng tạng là mình phạm cái đó, là phải trước khi mà tăng trị tội cho mình sám hối thì phải gì, thỉnh một vị để mình tới đó mình đối thủ sám hối, đến cái chỗ phước đó là một vị sám hối. Còn cái đầu kiết la mà nó nhẹ đó thì coi như là cái tâm niệm sám hối. Mà nếu cái tâm niệm sám hối này được cái là chỉ đầu kiết la nhẹ thôi, còn đầu kiết la mà nó nặng thì có nhiều có một người sám hối trước một người. Phạm giới như thế nào được gọi là đối thủ sám hối? Ai trả lời câu này? Phạm giới như thế nào được đấu thú sám hối? Cái đấu thú sám hối là coi như là mình đối với người kia mình nói lên những cái sai lầm của mình, nó là nó đấu thú vậy. Đấu thú là đấu với người kia để mình thú tội của mình ra. À, thì cái đó gồm đấu thú này, đôi khi một người, đôi khi ba người, đôi khi là chúng tăng. Đấu thú có chỉ là có thể là nó chỉ chung á, chỉ chung vậy, cái nặng với nhẹ. À, mình đối với cái người kia để mình sám hối. Mà nhớ thường thường nó sám hối này là không được đối thú với một người cùng tội. Cái người kia tội, ví dụ như tội tăng tàn, mình không thể mà đối thú với cái người mà phạm tội tăng tàn kia mà là mình sám hối được. À, tại vì người kia cũng vẫn phạm tội. À, nhớ. À, là cái chỗ mà không có người thanh tịnh, à, thì mình là không được sám hối. À, rồi mình phải, à, nếu mà là trong luật cũng có nói nó tất cả đều là không thanh tịnh hết á, đều là phạm hết á, thì sao? À, thì phải ngồi đó chờ có một tỳ kheo thanh tịnh nào đến đó mình sám hối. À, sám hối rồi mình thấy là mình được thanh tịnh rồi mới những người khác sám hối với mình. À, còn nếu không có thì sai một hai người đến cái trú xứ khác để mà đi sám hối. À, sám hối rồi mà trở về chúng cái trú xứ đó sám hối trở lại. À, chứ không có không được mình sám hối đối với cái người mà mang tội. Với hơn nữa là cái người mà có tội như vậy không được giận người khác sám hối mình. Câu thứ ba, khi sám hối, vị tỳ kheo phạm giới luôn nghĩ các vị tỳ kheo kia thanh tịnh như pháp. Nhưng thật sự có vài vị không còn là một vị tỳ kheo như pháp. Vậy sám hối có được thanh tịnh không? Hả? Có nghĩ là mình sám hối là mình là sám hối đối với cái người kia thanh tịnh. Mà giờ cái vị tỳ kheo kia không có thanh tịnh, mà mình không biết, thì như vậy mình sám hối có mình được thanh tịnh không? À, là mình nếu không biết người kia không thanh tịnh, mình coi như người kia thanh tịnh như vậy thì mình cũng được thanh tịnh. À, nhưng mà mình biết người kia không thanh tịnh mà mình sám hối như vậy có đúng pháp không? Ừ, đó là cái nó rõ ràng như vậy. Thứ năm, ở trong chúng hai vị tỳ kheo ni có việc không hài lòng nhau vì hiềm khích nhau lâu ngày không chịu nổi, bèn nói xấu nhau, vậy hai vị này phạm giới gì và sám hối như thế nào? Thì sao? À, coi như là không hài lòng vì hiềm khích là lâu ngày không chịu nổi nói xấu với nhau. À, nếu mà nói xấu nhau á là phạm giới gì trong cái thiên nào? Hả? Ai nói là phạm gì nó nói xấu với nhau? À, nhưng mà nhớ là nó có hai cái trong này, có hai, một là cái người kia có xấu thiệt, có lỗi thiệt mình nói. À, rồi là có cái người kia không có lỗi mình nói, thuộc về cái vu khống. Nhớ hai cái này nó khác nha. À, thì cái mà họ không có lỗi mà mình nói vu khống thì nó nặng hơn cái mình họ có lỗi. À, mà nếu mà hai vị tỳ kheo ni kia có lỗi á, à, thì mình nói với cái người mà họ phải thọ giới cụ túc, à, trừ tăng yết ma thôi, không được quyền nói với cái người mà cư sĩ hay cái người chưa thọ giới cụ túc. À, thì là nếu mà nói xấu nhau hai cái vị này coi như là có lỗi, mà hai vị này, để trong câu hỏi này, ở trong chúng hai vị tỳ kheo ni có việc không hài lòng nhau vì hiềm khích nhau lâu ngày không chịu nổi, bèn nói xấu nhau, vậy hai vị này phạm tội gì? Hả? Có tội không? Cái này ta đâu có nói có tội gì mà nó hiềm khích nhau rồi ghét nhau rồi có khi đặt ra để mà nói nữa. À, thì cái này nếu mà đặt ra nói đó là phạm tội cái vu khống, như là nếu mà tội vu khống như vậy, à, thì tùy theo nó, nếu là cô kia phạm ba la di, à, thì gọi là mình phạm gì? À, phạm tăng tạng, mà nói là tăng tạng là phạm ba vật đệ. À, rồi nếu là cũng tùy theo cái thiên và cái tụ đó mà mình để sám hối. Sám hối như thế nào cho được thanh tịnh, đó là tùy theo cái tăng tàng thì phải theo tăng tàng, ba vật đề theo ba vật đề. Tỳ kheo ni nọ bực tức con mèo đi bãi ra nhơ bẩn nên đá nó, và sau đó nó đã chết. Sợ vị trụ trì la nên nói dối là không nhìn thấy con mèo nằm nên đạp trúng nó chết. Vậy tỳ kheo ni nó có phạm giới gì không và phải sám hối như thế nào, có không? Nếu là con mèo nó chết á, nó kết tội với tỳ kheo ni nè, là kết tội như thế nào? Đâu có cố ý giết đâu ha, cái gì sân mà giết chứ đâu có cố ý mà giết nó. Ở chỗ này tỳ kheo ni nọ bực tức con mèo làm nhơ bẩn nên đá nó, chứ đâu phải cố đá nó để chết, mà lỡ nó chết thì nếu như vậy đâu có cố sát, nhưng mà sao nó chết thôi. Đó là nếu mà cái giới này đầu tiên đó là vậy là phạm gì? Không phải ba vật đệ, đâu có cố sát đâu ba vật đệ. Thì cái này nó thực tế rồi, chúng là lấy là định tội. Có thể nói đây là một đột kiết la, tại vì không có cố ý, không có cố ý nè. Nếu mà cố ý nó thì mới ba vật đề, chứ mình không cố ý mà. Sợ vị trụ trì là la nên nó dối là không thấy con mèo nằm nên đạp nó chết. Rồi cái là thứ hai là cái tội, cái tội gì hả? Nó dối mà nó dối mà nó dối là cái tội nè, tội nó dối sao hả? Bây giờ là nó cái này là nó dối nè, nó dối thì phạm. Phạm này là phạm gì? Phạm ba vật đệ là nó dối, chứ đâu phạm tới ba la di. Vậy là cái là nó dối ba la di, không phải là nó thượng, nói thượng nhân chứng quả này kia nọ mới ba la di. Cái này là ba vật đệ đó, rồi là vậy là phải sám hối, rồi sám hối ba vật đệ. Thứ bảy, đặt bẫy chuột hoặc nuôi mèo trong chùa có nhiều chuột bị chết, phạm tội gì? Bồ Tát giới không có cho nuôi mèo dồn nhỉ, là đặt bẫy chuột nè, mặc nuôi mèo trong chùa. Nếu mà đặt bẫy mà mình đặt bẫy rồi là đem thả nó chỗ khác khả dĩ, tại vì ở trong chùa nó phá, mà nó phá như vậy thì mình là mình đặt bẫy mà cho nó chết thì nó mang cái tội giết cái loài bàn xanh đi. Còn đây nó đặt bẫy hoặc nuôi mèo trong chùa có nhiều chuột bị chết, phạm tội gì? Thì nếu là nuôi mèo mà nó sát sanh như vậy thì trong luật nó không cho phép nuôi mèo chồn nó. Cái này có thể là kết tội ba vật đề rồi. Trộm của thường trụ nặng hơn giới trộm 5 tiền trở lên. Vậy khi trộm của thường trụ thì giới thể tỳ kheo ni có mất không? Mất không? Trộm của thường trụ á, cái thường trụ nó gồm bốn: một là thường trụ, hai là thập phương thường trụ, là thứ ba là hiện tiền, và thứ tư là thập phương hiện tiền. Mà cái thường trụ là cái mà nó rất nặng nha, nó rất nặng, tại vì cái nghe là Bồ Tát qua tụ thưa với Đức Phật: con đủ khả năng là cứu độ người thập ác tứ trọng, nhưng mà con không cứu độ được cái người là lấy trộm của thường trụ. Mà tại thường trụ nó là nó nặng như vậy nha, thì là khi vậy, khi trộm của thường trụ thì giới thể tỳ kheo có mất không? Dạ mất không hả? Là nếu mà có thường trụ như vậy thì là mình học cấp trước á, nếu mà là cái cho đó là tội danh là trộm thì cái tỳ kheo nó mất cái giới thể. Mà bữa hổm chúng ta học nó là nó không phải là 5 tiền, mà có thể là cái tội danh mà bộ luật hình sự đưa ra là nó là cái giới trộm, nó thuộc về cái tội danh mà trộm á, thì coi như là phạm ba la di của một vị tỳ kheo. Mượn của người quyển kinh hay tiền mà quên trả hay không còn gặp để trả lại thì phạm tội gì? Quyển kinh hay tiền mà quên trả thì không phải là tội trộm, phải không? không may phải không phá tội trộm, mà muốn trả mà không gặp để trả nữa, thì cái này có thể là có thể là không phạm. Nếu mà mình mở rộng chút á, có phạm không? Tại vì mình đâu có cố ý, không có tâm tham. Khi chúng con bệnh dung sáng, bệnh có vi trùng, chúng con có dùng thuốc diệt trừ dung sáng trong trường hợp này, chúng con có phạm giới không? Cái này có không? Bây giờ là để một là mình chết, hai là để cái loại đó nó chết. Hả? Để nó chết phải không? À, thì cái này cái chuyện mà trong cái là trong luật nó có nha. Tại là khi mà tỳ kheo, mới có một vị tỳ kheo đó bị bệnh chết, chết ở ngoài đường rồi là những cái dòi này kia nó sình lên, nó rút rỉa như vậy. Đức Phật mới kêu tỳ kheo đem cái xác này đi thiêu, đi hỏa táng. Hàng tỳ kheo không dám, nói là mấy con này nó nhiều quá trong đó nó chết đi. Đức Phật nói là không có tội, tại vì những cái con này nó sanh từ cái thân của ông tỳ kheo này, mà cái thân này nó hết rồi thì coi như là cái con, biết như con này nó cũng phải chết thôi, như là con trùng trong con sư tử như vậy. Ví dụ như nếu mà nói rộng ra, nó là mình như là mấy con mà bệnh thì đi bác sĩ thì tất nhiên là phải là mình sát sanh đó. Tại vì uống thuốc tây là diệt những con vi khuẩn, những cái con vi trùng ở trong cơ thể mình mới là bệnh. Ví dụ cơn sốt lên chẳng hạn, đó là những con vi khuẩn đó, nó làm cho mình sốt. Bây giờ mình uống diệt nó chết nó hết đó, thì coi như là nó mình hết sốt, thì vậy mình sát sanh chứ sao. Nếu mà nói vậy là coi như là mình không có uống thuốc được. Thì bây giờ người ta mới hỏi, bây giờ để con dung sáng chết hay để mình chết? Dạ. Chùa con Phật tử cúng rau cải nhiều quá, có loại chúng con không biết ăn, chúng con chia nhờ Phật tử ăn phụ, nhưng có lúc vị trụ trì ở trên phòng không biết, chỉ có chúng con đồng ý, và chúng con có phạm tội gì hay không? Có phạm gì hay không? Dạ. Cái này mình cũng phải phân biệt giữa cái mình lấy riêng của chúng tăng mà mình lấy, còn này là chúng mình là không có cái. Nếu mà lấy mình chia riêng á thì có nó có thiên vị, thì nó phạm cái làm ô thai gia trong cái giới tăng tàng. Nhớ là ô thai gia đó là gì? Cấm tình riêng. Còn đây là nó là cái rau cải nhiều quá, thức ăn nhiều quá nó không hết, thì có lúc trụ trì ở trên phòng đó là không có biết việc này, nhưng mà mình ở dưới này mình đồng ý. Mà mình không có một cái ý gì thì chắc chắn là cái này cũng không có tội. Để bỏ nó thì nó cũng ổn ba vấn đề đó. Thì cái đó là cái là cũng không có đáng lắm. Ai có câu hỏi nào nữa không? Có không? Có rồi, nghỉ cũng quá giờ rồi. Rồi nghỉ. Còn mấy câu hỏi nè. Có một tỳ kheo ni kết thân với một tỳ kheo, hai người này thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, chia sẻ những khúc mắc, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống tu tập. Con chỉ biết những thông tin như thế từ vị tỳ kheo ni đó, do vì tỳ kheo ni này hạ lạp cao nên không ai dám góp ý. Chúng con hạ lạp nhỏ hơn có được nhắc nhở giới luật với vị đó hạ lạp đó cao hơn hay không? Những việc ấy nghe nghi có chỉ dành cho những tỳ kheo ni có nhiệm vụ do tăng sai mới được làm, còn ai không có trách nhiệm thì không nói. Thì mình thấy trong kinh Niết Bàn có nói là tỳ kheo ni mà thấy việc ác mà mình không can, thì hôm đó là kẻ thù, là cái người đó ác nha. Mà Đức Phật cũng khai ra tỳ kheo ni không được nói lỗi tỳ kheo, nhưng với tinh thần bà con hay là thân thuộc bạn bè được. Thành một vị tỳ kheo mà nói lỗi hay đó là nó có năm đức, nói đúng thời chứ không phải phi thời, nói sự thật chứ không phải là không sự thật, nói với cái tâm từ bi, nói với cái tốt đẹp hòa hợp vân vân. Những cái đó là ở trong cái tứ phần có nói. Nhưng mà đây, dầu mình có hạ lạp có thấp, nhưng mà nói góp ý tránh những cái đó. Mình nói vì lòng từ bi, mình nói vì cái lợi ích chứ không phải không lợi ích thì không sao, nhưng mà phải biết thời và không biết thời. Thành cái đó cũng rất hay nha. Ví dụ như ta đang ấy vậy, cái mình là mình nói lỗi, ta đâu có chấp nhận được. Lúc nào mình vui vẻ, lúc nào có thể được nó mình xen vô. Đó là cái tùy. Thành Đức Phật nói pháp luôn luôn cũng lúc nào hợp cơ, hợp lý, hợp thời là vậy, để chúng nhớ thì được chứ đâu có sao cao. Dầu cô đó có hạ lạp cao, thành là một tỳ kheo mà giàu có cách biệt cỡ nào tuổi tác, nhưng mà khác phái nó cũng có cái ái vi tế trong đó, đại chúng nhớ. Cái ái vi tế trong đó phát sinh, mà mình thích mới nói chứ không thích sao nói. Ví dụ như đơn cử, ví dụ như ông thầy đó là nói chuyện với một cái bà già nghèo, bà già mà nhăn nhó 70-80 tuổi mà muốn nghe pháp, mà nói hồi cái mình ngáp lên ngáp xuống, tôi bận này tôi bận cái kia. Còn nói một cô gái đẹp mà vừa ý như vậy, nói sáng đêm bỏ ăn bỏ ngủ cũng vẫn nói được. Đại chúng nhất đó là hỏi cái gì? Vì hoằng pháp, vì lòng từ bi hay không, hay vì cái ái nó làm chủ của mình? Phải xét cái đó rõ ra. Những cái tế trong đó rồi mình lấy những cái là ấy, mình bao phủ hết rồi trên đó vậy. Chứ mình không dám nhìn sự thật, biết như vậy không dám nhìn sự thật. Đây là một cái tỳ kheo ni thì cứ tránh cái này tối đa, cái việc này đâu có tốt lành, mà là dị nghị cách này cái khác dẫu trong cái điện thoại. Thì nó có cái ái ở trong, nó có cái nhiễm trước ở trong. Là mình đôi khi là mình không làm chủ được, hoặc giả có khi mình biết mà mình cũng dẫn về cái ái đó, nó cái thích đó, nó dẫn mình đi. Đây rồi mình lý luận này lý luận kia, cái này cũng nên tránh nha. Thành thường thường ưa nói mấy cái người già xưa ưa nói đó, rong đóng cột cầu lâu lâu coi cũng được. Nói vậy nó riết nó cũng ghiền, nó cũng ấy rồi, không có nó buồn. Trong chùa có một vị tỳ kheo ni, khi thấy lỗi của tỳ kheo ni khác thì tỏ ra thông cảm nhẹ nhàng, nhưng sau lưng lại cấu kết với Phật tử nói xấu lỗi của tỳ kheo ni đó. Vậy tỳ kheo ni này phạm tội gì? Cái này là rất xấu nha, nhớ. Mà trong luật, nhớ mình căn cứ trong luật, là tỳ kheo ni không được đem lỗi của tỳ kheo ni mà nói cho người chưa thọ giới cụ túc, để chúng nhớ. Thuộc về cái thiên nào? Ba vật đề. Không, là không được nói người chưa thọ giới cụ túc, trừ khi tăng sai. Nhớ không mà cái đó. Thì nếu như vậy người này nghĩa là phạm cái thiên này. Mà cái này tránh là thấy lỗi cái tiệt kêu ni khác là thông cảm nhẹ nhàng. Cái đó mình coi như là hai mặt. Cái đó rất ác nha. Cái đó rất ác và xấu của con người. Thành mình không có thấy sao nói vậy. Chứ đừng bao giờ mình là chạy lợi này mình nói. Là nói trước thì nó khen, đằng sau lưng là mình chê cái này cái khác, là nó trong giới Bồ Tát giới con không chấp nhận cái này. Cái này là cái mà ác là xấu của một cái con người, chứ không nói làm chi mà nó là tu hành thế gian người ta cũng không chấp nhận ba cái này. Nhớ cái điều này là cái điều xấu lắm. Thành mình thường thường mình làm một cái người xuất gia phải là ta nói không phải là trượng phu á. Là lúc nào mình cũng phải sống cho nó là chân thật, chứ đừng bao giờ trước mặt đó mình ngon ngọt cách này cách khác, và sau lưng đó mình nói là đâm dao phía đằng sau lưng đó, là cái đó nó không có tốt nữa. Cái đó là cái xấu của một người xuất gia. Mà nếu mà có cái tâm niệm vậy rồi làm sao giải thoát được, nhớ, làm sao giảng sanh được, khó. Cái đó là khó. Trong ngày Bồ Tát chúng sa di ni tụng 10 giới sa di ni, chúng tịnh nhân đã xuất gia nhưng chưa thọ giới sa di ni có tụng được chung được hay không? Có, đại chúng nhớ. Mà nếu mà sa di ni xuất gia ở trong chùa chưa thọ giới gọi là gì? Gọi là gì? Hả? Cận trụ. Nhớ cận trụ là gần gũi với hàng chư tăng, mà người đó cũng là đâu phải là sa di. Mà nếu mà nói xuất gia cạo tóc chưa gọi là xuất gia. Nhớ hai chữ xuất gia nó gọi rồi gì? Nó gọi là xuất thế tục gia. xúc phiền não da, xúc tam giới da. À, mà là khi mà thọ, mình xác định rõ khi thọ mười giới mới là chánh thức xuất gia, còn kia là cõi cận trụ thôi nhớ. Còn người còn để tóc ở nhà đó, chạy đến lo công việc cho mấy thầy mấy cô, đó là cận sự, gần gũi để lo việc chư tăng. Còn cận trụ là họ ở trong đó với chư tăng nhưng mà chưa thọ mười giới, chưa phải là người xuất gia. À, thì mới nếu mà không phải là người xuất gia như vậy là đâu có được mà tụng giới chung. Ở đây xác định rõ ràng nha. Trong ngày Bồ Tát Tỳ Kheo Ni bao nhiêu giới lạp thì được thuyết giới cho chúng thức Somana, Sa-di và Tịnh Nhân. Ngày Bồ Tát thì cũng tùy theo, thí dụ như thường thường á, nói đó là nói giới là lựa cái người nào dễ coi, tất nhiên là có hơi đức độ một chút, giàu được cái giới lạp cao thì cái người đó quý. Còn mấy người giới lạp cao mà đọc không có trôi, nhớ nha, thì cũng có thể lựa những người giới lạp thấp. Như người thấp nó là đập nó nhanh chút. Cái ngày Bồ Tát mà tụng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni á, nó là ta nói là đọc cho nó suông, cho nó rõ ràng. Thì cái người đó thường thường là nói giới cho chúng thức Soa, Sa Di Ni và Tịnh Nhân, cái người đó nói luôn. Thành không cần là cái giới lạp mà cho nó cao nhất. Cao nhất nghe họ đọc cũng được, họ đọc mới chậm rồi bắt chúng ngồi đó mà nghe. Thành cái người đọc giới làm sao chúng nghe rõ ràng mà chúng hoan hỷ. Lên mà đọc giới mà ta nghe không được thì cũng đâu có được, là nhanh quá mà nghe không được, hoặc giả là già đức độ mà nó không đọc được thì cũng không có thỉnh để đọc. Trong giới bát sự phạm như thế nào là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, thâu lăng giá. Bát sự này là tám ba la di đó, phải không, là đủ tám việc. Đủ tám việc thì phạm ba la di, rồi nếu bảy việc là thâu lăng giá. Đủ tám việc mới phạm ba la di, còn nếu mà bảy việc không là bảy thâu lăng giá. Mỗi một lần phạm như vậy là một thâu lăng giá, chúng hiểu chỗ đó không? Chứ không phải là bảy việc là một thâu lăng giá, không có. Bảy việc bảy thâu lăng giá mà tới cái việc thứ tám nữa mới là ba la di. À, ý vậy, bảy việc là bảy thâu lăng giá, một việc phạm là một thâu lăng giá, mà chưa kết ba la di, mà đủ tám việc như vậy mới là kết ba la di. Thì ở trong này thế nào là thượng phẩm, trung phẩm hay hạ phẩm thâu lăng giá? Thì nó là cái thâu lăng giá này là thâu lăng giá của ba la di, nhớ rằng thâu lăng giá ba la di. Mà bây giờ nó là tám việc trong đó, mình đủ tám việc thì phạm ba la di, mà có thể là thâu lăng giá trong này mỗi việc mỗi là thâu lăng giá, mà trong cái thâu lăng giá nó có ba thượng, trung và hạ, phải không? Đơn cử như một việc, ví dụ như trong đó hai bên có nhiễm tâm để họ nắm áo mình, nắm tay mình, nhớ có nhiễm tâm. Mà bây giờ một bên có nhiễm tâm, một bên không có nhiễm tâm, cũng có đó có thể là thâu lăng giá. Đi chi tiết hơn, hai bên có nhiễm tâm mà đồng ý cho họ nắm tay mình mới là thâu lăng giá được. Nó nhiễm tâm. Còn bây giờ là ta nói hai bên nhiễm tâm hết, bây giờ có một bên nhiễm tâm mà cũng có thể là nó thâu lăng giá. Ví dụ như nó hai bên có nhiễm tâm mà họ để họ nắm tay, đó là phạm thường phẩm thâu lăng giá, thâu lăng giá nặng á. Rồi có thể là họ là đụng tới mà không có nắm tay gia hạn, ví dụ như vậy, mà có nhiễm tâm. Rồi là có cái là không nhiễm tâm nữa, cũng có thể là có nhẹ hơn. Cái đó tùy theo đó mình phân ra cái nó chi tiết, chúng ta hiểu cái đó không? Còn ví dụ như mình nói nó dễ, ví dụ như nó là thâu lăng giá của ba la di của Tỳ Kheo, hai bên là hai căn đụng nhau chưa vào, đó là thượng phẩm Đâu Lan Giá. Rồi hai bên khỏa thân hướng vào nhau, đó là trung phẩm Đâu Lan Giá. Một bên có khỏa thân, một bên có y, đó là hạ phẩm Đâu Lan Giá. Ví dụ như vậy, đó là nó rõ ràng. Còn này là chi tiết hơn, nó nhỏ hơn trong đó. Thì tùy theo đó là mình là mình phân ra đây. Giới thứ năm, trong giới thứ năm ma xúc của Hượng Ba La Di trong 125 có ghi: nếu tỳ kheo ni cùng với kẻ nam tử hai thân va chạm nhau, cứ một lần va chạm là một lần ba la di, tùy theo sự va chạm nhiều ít, mỗi phen va chạm mỗi tổ ba la di. Nhưng chúng con thường nghe dạy là nếu tỳ kheo ni đã một phen phạm ba la di rồi thì đã mất bản thể tỳ kheo ni, nên những lần sau có phạm lại nữa cũng không gọi là ba la di mà gọi là độc kiết la. Nhưng sao trong 125 lại nói là tùy theo sự gia chạm nhiều ít, thì ở trong này chắc có văn anh nói như vậy. Thí dụ như là phạm tăng tàng thì nhiều tăng tàng được, còn ba la di là một lần coi như mất hết rồi, đứt đầu đâu có còn sống nữa, mà chặt thêm mấy lần nữa cũng là ráy rồi. Thì cái này trong cái văn họ nói vậy thôi, chứ là người đó chết rồi có chặt bao nhiêu giá nhát cũng đâu gọi là giết nữa, phải không? Đâu phải giới sát nữa, thì cái văn này viết vậy thôi. Chứ đó là một lần phạm ba la di rồi thôi. Thầy lúc đó thầy có kể cái ông hòa thượng ở dưới miền Tây á, là ông để cho một cái chiếc xe gắn máy, ông tri sự ông mở cửa không có sơ ý để trộm vô lấy chiếc xe gắn máy, thì ông nhóm chúng lại, ông kết tội là ông này tri sự phạm ba la di. Mai mốt ông mua một cái số cây về ông cất sửa lại chùa, mà để ăn trộm cũng lấy nữa, ông cũng kết tội ba la di nữa, thì nó trật phần lần ba la di đứt đầu thôi, chứ đâu có nhiều lần ba la di nữa. Thì mình hiểu đó, tại thì trong đó để cái văn như vậy thôi. Từ là tới ngày Bồ Tát thuyết giới có ba vị đại đức ni hạ lạp trên 50 và 50 tỳ kheo ni. Vị tỳ kheo ni tăng và vị tỳ kheo ni tăng cử ra thông kiểm số chúng, lại báo cáo có hai vị đại đức ni và 50 vị tỳ kheo ni, vậy thiếu một vị đại đức ni. Việc này thường xuyên xảy ra, vậy đại đức ni không nêu ra khi thính giới có phạm không, và việc nêu thiếu một vị đại đức ni có phạm lỗi hay không? Mà sao cái này có phạm không? Nêu thiếu, nêu mà là nó dư người mà thiếu cái ta, thiếu cái số, vậy là có phi pháp không? Chắc cũng tạm tạm thôi chứ đâu có phi pháp vậy. Tại nhiều người này đã nhiều ít gì cũng thành tăng. 52 là 50 vị tỳ kheo với cộng thêm 33 người nữa, 53 cũng là tăng. Mà nó báo cáo có 52 cũng là tăng, phải không? Chứ đâu có cái gì mà phải báo cáo cho nó kỹ lưỡng vậy thôi, cho tăng số biết là bao nhiêu cái số đó vậy thôi. Ý là nói vậy, chứ mình là nên báo cáo là báo cáo cho nó trúng, nhờ nó trúng có trúng số. Có gì hỏi nó, ai hỏi vậy không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Ôn, là hiện nay là con thấy có tình trạng là quý thầy với quý cô đi học xa mà không ở chùa, lại ở nhà Phật tử hoặc là thuê nhà trọ ở, là như vậy có phạm gì không ạ?
Của giáo hội cũng đưa ra yêu cầu cả nhà trường kiểm trở lại, mà riêng hòa thượng Trí Quảng, hòa thượng có nói rằng là những cái đơn mà nhận mà ở thì phải có bổn sư cái chùa đó, cái người chủ trì cái chùa đó ký vô là cái vị này có ở chùa như vậy thì mới là văn phòng ta nhận. Thành giáo hội không chấp nhận cho ở nhà trọ như trên quận 9, còn một số ít cái trường ở trển đây còn ở nhà trọ. Giáo hội đang là hạn chế tối đa vấn đề đó, nó không trúng. Đối với trong luật mình nó cũng không trúng, nó không trúng. rồi chẳng những mà còn liên quan đến nhau giữa không biết tỳ kheo hay là chưa, nhưng nó là nam và nữ tăng ni, coi như là nó lộn xộn, nó ở chung, học chung cách này cách khác, kiểu đó là kiểu Phật pháp đâu có chấp nhận, giới luật đâu chấp nhận cái vấn đề đó. Anh nhớ, nhưng mà đôi khi giáo hội cũng chưa có kỹ cái vấn đề đó là hoàn toàn được hết. Còn tình trạng nó xảy ra tại nhất là thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp, 11.000+ tăng ni, cái số mà thường trú thì rất ít, mà số cái tạm trú là 2/3, là rất là phức tạp. Với cái thành phố Hồ Chí Minh này phức tạp nhất nước, thì cái đó cái mà giáo hội cũng đang làm việc nhiều đó, vấn đề đó. Cái đó là căn cứ vào luật thì không trúng vào đâu hết, nhớ là không có trúng vào đâu. Tại vì tình trạng tăng ni bây giờ nó thích ở nhà trọ nhiều hơn, tự do, rồi lấy lý do là ở chùa thời khóa nhiều quá, nó không có thời gian nó học. Giáo hội không chấp nhận cái vấn đề đó, nhớ nha, không chấp nhận. Nó là người tu mà nó như thế gian, mình ở nhà trọ như thế gian, đâu có thời kinh nào đâu, rồi muốn làm gì làm tự do, thì cái việc đó không chấp nhận được. Cái đó là nó sai chứ nó không có trúng, là chúng ta không chấp nhận về cái phương diện đó. Có ai gì hỏi nào?
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư ông, kính bạch toàn thể đại chúng. Con có đọc trong Yết Ma Chỉ Nam, nó là có 5 hạng luật sư. Thứ nhất là đại nhất luật sư là thuộc từ bài tựa dưới kinh cho đến 30 pháp ni tất kỳ ba thập đề. Và thứ hai là từ bài tựa dưới kinh cho đến đối với ni là hết 178 pháp ba thập đề, và đối với tăng là hết 90 pháp ba thập đề. Và đệ tam luật sư là đối với ni là hết bài tựa dưới kinh, và đối với tăng thì cũng hết bài tựa dưới kinh. Và đệ tứ luật sư là chỉ và đệ ngũ luật sư là chỉ có biên tăng. Nhưng mà thưa sư ông, nếu như mà chỉ dựa trên cái giới bổn để mà phân loại luật sư như vậy, thì có những vị chẳng hạn như thuộc giới bổn nhưng mà giới họ không có hành trì, có nghĩa là không giữ giới được miên mật, thì cái mà phân hạng giới sư như vậy nó có phù hợp hay không? Như chúng con thường hay nghe sư ông nói là chẳng hạn như ngài Osho, ngài hay viết sách về thiền, nhưng mà thực chất là ngài có gia đình cho nên không biết ngài có tu thiền hay không. Cho nên cái này chúng con có những cái phân vân, xin sư ông chỉ dạy cho chúng con.
Nếu mà nói về luật á, thì phải thuộc, phải hành trì nó mới kêu luật sư được chứ. Nếu mình thuộc mà mình hồng không có hành trì đâu gọi là luật sư được. Đại chúng nhớ, rành luật mà không có hành trì thì không có luật sư. Luật sư là phải giữ giới, thuộc mà phải giữ giới, hành trì mới gọi là nó là luật sư được. Thành đây ta nói là 5 hạng luật sư phải nương vào đó, là không thể là nương cái vị mà không hành trì luật. Đại chúng nhớ chỗ này, không hành trì luật mình nương làm chi. Thành nếu vậy ta nương với cái máy nó sướng hơn. Có cái máy kia có đọc từ đầu đến cuối nó thâu hết cũng phát ra vậy. Thành thường thường đại chúng nhớ nó trong luật thì giữa nói thân giáo và khẩu giáo, không thể nói là khẩu giáo không được. Nhớ, mà là cái là trì luật mới ra khỏi sự sanh tử. Mà nếu mình thuộc ra mình không có trì luật làm sao ra khỏi sanh tử, hết phiền não được. Thì cái này khi mà ta nói là 5 hạng luật sư như vậy, để cho mọi người nương vào. Nương vào phải nương vào, ta nương vào đức độ, chứ người nương vào không đức độ, ai nương học giả bao giờ? Những người học giả ngoài là họ rất rành, nhưng mà đâu có ai nương, đại chúng nhớ. Còn nếu mà bên thiền thì nói là Suzuki ra có là có vợ thì thiền nói nhiều thứ đó. Thiền ngoại đạo, thiền có bao nhiêu thứ thiền trong đó. Nếu mà đứng theo quan niệm của thầy đó, thì không có một cái pháp môn nào mà bỏ giới luật. Nhớ chỗ này. Mà nếu mà cái người cư sĩ mà họ thiền ngộ cũng ngộ chứ, mà ngộ nhiều phương diện khác. Nếu còn ái dục ra khỏi sanh tử không? Không ra. Nên ở trong bốn quả tinh văn là giỏi lắm là tới đệ tam quả A La Hàm mà thôi, chứng chứng A La Hán. A La Hán là ly dục, ly dục mà đến cái quả. Còn thiền thì nó có nhiều cái chừng mực, nhiều chừng mực giai đoạn. Thì họ chứng từ sơ thiền hay là nó tới bệnh mấy thiền này kia nọ, cái đó là nhiều phương diện chứ không thể gọi là cái thiền sư này kia nọ được. Mà phải nói thiền sư, hay là nói thiền sư là cái vị mà sư dạy thiền, nói về thiền thôi. Còn đến ngộ hay chứng là cái việc đó là khác nữa. Chứng ngộ thiền nó khác. Và ai nói thiền nó cũng được. Là mình học sơ sơ nói về thiền thì cũng vẫn được như vậy. Thì cái đó có nói rõ ràng. Nhưng mà tất cả các môn nào của Phật giáo đều căn cứ trên cái tam vô lậu học, giới, định và tuệ. Chứ không phải là cái môn khác là nó là không có giữ giới mà họ ra khỏi sanh tử. Mình bảo đảm đó là nó không có. Nhớ, tất cả lời Phật dạy đều lấy cái ly dục đó là chính. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nó có nói rõ ràng ba vấn đề đó. Dầu có đem cái tâm dâm mà tu các cái thiền định thì nếu mà cao lắm mà là sanh lên cõi trời hay là những cái đó thôi. Còn vậy mới ví dụ lấy cát mà nấu thành cơm thì thành cát nóng mà thôi, chứ không bao giờ mà thành cơm được. Bản chất nó không phải là, không là lúa gạo. Thì mình nắm những cái phần căn bản nó chính để mà chúng ta trên đường đạo chúng ta hiểu. Dầu nhiều vị này là xưng là thiền sư, vị kia thiền sư đủ thứ nhỉ. Mà thiền thì nó có nhiều phương diện. Có thiền ngoại đạo, thiền này kia, nó rất nhiều vấn đề thiền. Nhớ là rồi trong thiền mà chánh cũng mà phân ra là Như Lai thiền, là tổ sư thiền, rồi gì đó đủ thứ. Thành ra là trong đó là nó phức tạp rất nhiều. Thôi ha, hết giờ là quá giờ đấy.